Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Hôm nay 15 tháng 8, lễ mẹ Maria hồn xác lên trời. Bài phúc âm thánh lễ hôm nay trích từ phúc âm cho thánh Luca chương 1 câu 39 đến 56, kể lại biến cố mẹ Maria đến thăm và giúp đỡ bà Elizabeth. Lời thưa vâng của mẹ Maria, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Lời thưa vâng đó, ngoài chiều cao hướng về Thiên Chúa, còn có chiều ngang nữa. Mẹ Maria chấp nhận là người tôi tớ của Thiên Chúa, vừa đồng thời mẹ chấp nhận và thực hiện người tôi tớ của anh chị em xung quanh. Chúng ta nhìn thấy mẹ Maria phục vụ không những nơi nhà ông bà Zacharia mà thôi, nhưng còn tại gia đình tổ chức tiệc cưới ở làng Cana nữa. Và còn biết bao lần khác, mẹ Maria đã sẵn sàng ra tay trợ giúp cho những ai cần đến mẹ. Mẹ Maria đến thăm ông bà Zacharia và Elizabeth với tư cách là người tôi tớ của Thiên Chúa. Mẹ đến trợ giúp ông bà, nhưng đồng thời mang đến cho hai ông bà sứ điệp niềm vui và hòa bình. Mẹ bước vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Lời chào mẹ dùng lúc đó dĩ nhiên là lời chào của người con gái Sion, Shalom, hòa bình. Lời chào đó cũng là lời chúc phúc, nguyện chúc bình an của Thiên Chúa ở cùng ông bà. Trong giây phút này, niềm hy vọng của dân Israel được chu toàn. Mẹ Maria mang trong mẹ hoàng tử của hòa bình, đấng đã nhập thể trong lòng mẹ, mặc lấy thân phận con người, ngõ hầu niềm vui và hòa bình của người được chiếu sáng trong tâm hồn mọi người. Truyền thống Kitô tốt đẹp ngày xưa cho thấy người Kitô có thói quen chào nhau khi gặp bằng lời chúc tụng Thiên Chúa và cầu chúc mọi an lành. Lời chào chúc ngày xưa thật là đẹp đẽ chừng nào. Đó là lời ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Một vài nơi trên đất nước Italia, những nơi Thánh Alfonso hoạt động, thì lời chào chúc là ngợi khen Chúa Giêsu và mẹ Maria, và lời đáp trả là từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ngày nay, chúng ta đã bỏ mất truyền thống tốt đẹp chào nhau như thế này. Bài sách thánh về biến cố thăm viếng kể tiếp. Khi bà Elizabeth nghe lời chào của mẹ Maria, thì con trẻ nhảy mừng trong lòng bà. Qua mẹ Maria, kẻ được chọn để chuẩn bị cho Chúa đến, được gặp gỡ Chúa Giêsu. Phản ứng của kẻ đó, và ở đây là Thánh Gioan tiền hô, là nhảy mừng, là dấu chỉ niềm vui và hòa bình của thời đấng cứu chuộc đến. Và bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần, bà cất tiếng nói với Maria, bà được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Trong giây phút đặc biệt này, bà Elizabeth nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Thánh Thần đã được ban cho các tiên tri trong Cựu Ước, và Thánh Thần đã giúp bà khám phá ý nghĩa sâu xa của biến cố mẹ Maria đến viếng thăm. Tại nhà ông bà Zacharia, chúng ta quan sát thấy có một cuộc đối thoại đẹp đẽ, một cuộc đối thoại trong đức tin và của đức tin, cùng với lời cầu nguyện được chia sẻ. Có tất cả 5 người hiện diện, mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. 2 ông bà Zacharia và Elizabeth và Gioan tiền hô. Mỗi người có một công việc riêng. Mẹ Maria thì mang đến hoàng tử của niềm vui và hòa bình. Bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và chúc phúc mẹ Maria. Ông Zacharia và con trẻ Gioan có thái độ im lặng sâu xa, nhưng với tâm hồn rộng mở đón nhận Chúa. Ước chi mọi gia đình Kitô được trở thành như nơi cầu nguyện, và như thế trở thành nguồn vui và hòa bình cho nhiều người. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi khám phá sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta hiệp nhau chia sẻ đức tin và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm ơn Chúa vì những lần Chúa đến thăm chúng con trong đời sống. Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã cho Chúa Giêsu đến sống giữa chúng con. Xin cho chúng con được bắt chước mẹ Maria để đem Chúa Giêsu, sự chúc lành và hòa bình của Người đến cho anh chị em xung quanh, cho từng người chúng con gặp. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ vì đã mang Chúa đến cho biết bao gia đình. Xin mẹ chúc lành cho chúng con và xin Chúa ban cho chúng con được ơn biết chú ý đến những dấu chỉ loan báo Chúa đến trong đời sống chúng con. Và cùng với anh chị em chúc tụng Chúa như mẹ. Amen.
Cánh gian lao, cho dù đời trăm lối, có mẹ muốn hạnh phúc, con quỳ dâng kinh chiều, để đời vẫn cô liêu. Đường đi tương lai đó, mẹ là nhịp nghỉ chân, dù đời mây mù sáng. Tình thương con bước tới theo mẹ đời mãi mến thương. Dâng về mẹ yêu mến trong dòng đời lưu thứ, xin mẹ thương dắt dìu đường đi mọi cánh gian lao, cho dù đời trăm lối.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bogota, Colombia. Đức Hồng Isenborn đến Bogota tham dự cuộc họp thứ 3 tiền Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng Chúa thương xót. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, thủ đô nước Áo, và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thế giới về lòng thương xót Chúa, đến Colombia để tham dự kỳ họp chuẩn bị Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa, diễn ra tại đây trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2013 ở Bogota. Theo một thông cáo được Hội Giáo hoàng Truyền giáo Colombia gửi đến hãng thông tấn Fides, thì đây sẽ là lần đầu tiên đại hội được tổ chức tại châu Mỹ Latin, dự định vào năm 2014. Lòng Chúa nhân từ là một từ chìa khóa của triều đại Giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người đã đưa lễ kính lòng Chúa thương xót vào lịch phụng vụ, cử hành vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Tham dự kỳ họp chuẩn bị vừa qua tại Bogota, có cha Patrice Chochonsky, Tổng thư ký Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa, các điều họp viên quốc gia và quốc tế, cùng Đức cha Julio Hernandez Garcia Palaez, giám mục Ismina, đại diện Hội đồng Giám mục Colombia, kiêm trưởng ban tổ chức. Trong những ngày họp, các tham dự viên đã bàn thảo về nền thần học thương xót, chia sẻ kinh nghiệm của các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, lập chương trình chuẩn bị Đại hội Thế giới năm 2014. Kỳ họp chuẩn bị kết thúc với cuộc hội thảo bàn tròn dưới sự điều hợp của Đức Hồng Y Schönborn về linh đạo lòng Chúa xót thương và với buổi tôn kính thánh tích của Thánh nữ Kowalska và của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Praha tiếp khắc. Giáo hội Czech dành ưu tiên mục vụ cho người du mục. Đức Hồng Y Dominik Duka, Tổng giám mục Praha, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Czech, cho biết giáo hội tại đây dành ưu tiên mục vụ cho các người du mục Rome. Đức Hồng Y đã cho biết như trên trong cuộc hội kiến với bà Monika Shikmunkova, ủy viên chính quyền đặc trách về các quyền con người. Trong cuộc hội kiến, hai bên cũng đã đề cập tới tình trạng khó khăn trong một vài vùng có đông người Rome sinh sống, đặc biệt là mạng Tây Bắc và mạng Nam vùng Bohemia. 80% những người được hưởng các trợ giúp của Caritas Czech về vật chất kinh tế và cả giáo dục là người Rome. Đức Hồng Iduka đã ca ngợi các tu sĩ Salesian thành công trong việc đưa vấn đề ra trước dư luận quốc gia trong các cuộc thảo luận công khai trên đài truyền hình. Bà Monique cho biết nhà nước Czech sẽ soạn thảo một dự án liên quan tới việc trợ giúp các người du mục. Tin Sydney, Úc Châu. Caritas Australia bày tỏ hài lòng vì dấn thân của chính quyền bảo trợ các gia đình. Tổ chức Caritas Australia bày tỏ hài lòng trước lời cam kết của chính quyền nước này dành ngân khoảng 1,5 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ các gia đình trong vòng 4 năm. Trong một thông cáo công bố hôm 1 tháng 8 vừa qua, Phó Giám đốc Caritas Australia Jackie Brady viết, quyết định của chính quyền phản ánh sự trưởng thành và thấu hiểu rằng, để giúp đỡ hữu hiệu các gia đình khó khăn nghèo khổ, cần phải có những chương trình đầu tư dài hạn. Từ lâu Caritas đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và vì thế chúng tôi chào mừng quyết định của chính quyền, đồng thời quyết tâm cộng tác chặt chẽ với chính quyền Australia để bảo đảm sự thành công của chương trình này. Caritas Australia cũng nhắc nhớ rằng, từ 49 năm nay, vào ngày thứ tư lễ cho, Caritas vẫn mở chiến dịch lạc quyên liên đới có tên gọi là chương trình thương xót, với mục đích bảo trợ, giúp đỡ và mang lại chút hy vọng cho những người nghèo khổ, yếu đuối nhất. Năm ngoái, chiến dịch này đã thu được ngân khoản vượt kỷ lục là trên 10 triệu Mỹ Kim. Ngân khoản này đã được dùng để tài trợ nhiều chương trình chống nạn nghèo túng và thiếu dinh dưỡng, không những trên lãnh thổ Australia, nhưng còn tại nhiều nơi trên thế giới nữa. Caritas Australia hiện diện tại hơn 20 quốc gia và có nhiều nhóm được đào tạo đặc biệt để có thể can thiệp khẩn trương trong trường hợp xảy ra thiên tai. Tin San Salvador. Đức học y Jaime Ortega lên tiếng trong vấn đề xin phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Đức học y Jaime Lucas Ortega y Alamino, người Cuba, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco cho Đại hội Thánh thể Quốc gia tại El Salvador, đã lên tiếng hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 8, xin phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, đã bị ám sát chết ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện Bệnh viện Chúa Quan Phòng, thủ đô San Salvador. Được biết, Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 5 tại El Salvador được cử hành để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Tổng giáo phận San Salvador và hai giáo phận Santa Ana và San Miguel, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, cùng với các giám mục El Salvador và nhiều giám mục vùng Trung Mỹ. Trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 8. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục La Habana, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã nhấn mạnh rằng giáo hội cần hành động theo những nguyên tắc mà cái chết của Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã làm chứng cho. Trong giây phút này, chúng ta cảm thấy Đức Tổng Romero hiện diện gần bên cạnh, và chúng ta cầu xin Chúa ban cho Ngài được danh dự tôn kính trên bàn thờ. Cộng đoàn tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt khi nghe sướng tên Đức Tổng giám mục Oscar Romero, mà nhiều người dân El Salvador từ nhiều năm qua đã tôn kính gọi Ngài bằng danh hiệu Thánh Romero của toàn châu Mỹ. Hãng tin APIC nhắc lại rằng, vào năm 2007, trong cuộc họp các giám mục châu Mỹ Latin tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu tại Aparecida, Brazil, một linh mục đã hỏi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, mà nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, xem Ngài nghĩ thế nào về Đức Tổng giám mục Oscar Romero, thì Đức Hồng Y lúc đó đã trả lời như sau. Đối với tôi, Ngài là một vị thánh, và là thánh tử đạo. Nếu tôi là giáo hoàng, thì tôi đã phong thánh cho Ngài rồi. Nay, Đức Hồng Y Bergoglio thật sự là giáo hoàng. Hy vọng nguyện ước này sớm được thực hiện. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Chirino Fisichella nhắn nhủ công giáo tiến hành Tây Ban Nha rằng, hãy trở nên giống một giáo xứ trong nỗ lực truyền giáo. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 vừa qua, phong trào công giáo tiến hành đã nhóm hội nghị khoáng đại lần thứ 2 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đã có khoảng 600 người đại diện cho các ngành thiếu nhi, thiếu niên, người lớn và huấn luyện viên đến từ tất cả 44 giáo phận nước này tham dự hội nghị có đề tài trích từ Phúc Âm Thánh Gioan, câu 21 đoạn 20. Được mời gọi và gửi đi truyền giáo. Cũng thế, ta gửi các con đi. Đã có nhiều nhân vật nổi tiếng thuyết trình trong đại hội, đặc biệt đáng chú ý là diễn văn của Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong đó, Đức Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái đề nghị với con người thời nay, tính cách cấp tiến của Đức Tin, tập trung cái nhìn và con tim vào các giá trị cốt yếu của sự sống, và đặt Đức Giêsu Kitô làm trung tâm đời sống chúng ta. Đặc điểm của công giáo tiến hành là có cơ cấu tổ chức quy tụ người lớn, trẻ em, nam cũng như nữ, như là một gia đình hay một giáo xứ. Chính vì thế, công giáo tiến hành phải gắn bó hoạt động vào trong khuôn khổ giáo xứ, làm sao để biến giáo xứ thành một cộng đoàn sống động, và nêu cao sự kiện giáo xứ sống động, vì giáo xứ là truyền giáo và là thừa sai loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Fisichella kết luận, tôi tin tưởng nơi khả năng của phong trào công giáo tiến hành có thể chu toàn bổn phận của đoàn giáo dân công giáo dấn thân. Trong kỳ đại hội này, phong trào công giáo tiến hành Tây Ban Nha đã đề ra những điểm ưu tiên cho chu kỳ 4 năm tới đây. Đó là nuôi dưỡng linh đạo tông đồ với trọng tâm là Chúa Kitô, lựa chọn phục vụ người nghèo và người đau khổ, thăng tiến cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và các bí tích, đẩy mạnh nỗ lực truyền giáo trong mọi môi trường xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013. Sứ điệp được viết như sau. Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay cũng là ngày chúng ta bế mạc năm đức tin. Đây là cơ hội quan trọng để chúng ta tăng cường tình nghĩa thiết với Chúa và cuộc hành trình can đảm rao giảng tin mừng của Hội Thánh. Với cái nhìn này, tôi muốn gợi ý với anh chị em một vài suy tư sau đây. Thứ nhất, năm đức tin là hồng ân của Chúa. Nó mở lòng chúng ta ra để biết và yêu mến Chúa. Người muốn quan hệ với chúng ta và cho chúng ta tham dự vào sự sống của Người, để làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa hơn và tốt đẹp hơn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, đức tin cần được đón nhận, nghĩa là nó cần mỗi người chúng ta đáp lại và can đảm phó thác mình cho Thiên Chúa. Sống tình yêu của Người và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Người. Nó là một ân huệ không chỉ dành riêng cho một ít người, nhưng được cho ban một cách hào phóng. Mọi người phải có thể trải nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui được ơn cứu độ. Nó là một ân huệ mà không ai được giữ riêng cho mình, nhưng phải được chia sẻ. Nếu chúng ta chỉ muốn giữ lấy nó cho riêng mình, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu bị cô lập, khô cằn và ốm yếu. Rao giảng tin mừng là phần cơ bản của các môn đệ Đức Kitô và là một sự dấn thân liên tục giúp sinh động hóa đời sống của Hội Thánh. Mở rộng truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng trong sự trưởng thành của một cộng đoàn Hội Thánh. Mỗi cộng đoàn trưởng thành khi cộng đoàn ấy tuyên xưng đức tin, hân hoan cử hành đức tin trong phụng vụ. Sống bác ái, không ngừng rao giảng lời Chúa, để cho các thành viên của mình đem lời Chúa đến các vùng ngoại vi, đặc biệt đến với những người chưa có cơ hội để biết Đức Kitô. Người ta có thể đo lường được sức mạnh của đức tin chúng ta ở bình diện cá nhân và cộng đoàn, qua khả năng thâm truyền đức tin cho người khác, quảng bá và sống đức tin trong đức ái, làm chứng đức tin cho những người chúng ta gặp gỡ và chia sẻ đường đời với chúng ta. Thứ hai, kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc cộng đồng Vaticano đệ nhị. Năm đức tin thúc đẩy toàn thể Hội Thánh hướng tới một ý thức mới về sự hiện diện của mình trong thế giới hôm nay và sứ mạng của mình giữa các dân tộc và các quốc gia. Truyền giáo không chỉ liên quan đến các lãnh thổ địa lý, nhưng liên quan tới các dân tộc, các nền văn hóa và các cá nhân, bởi vì các ranh giới của đức tin không chỉ đi qua các địa điểm và các truyền thống nhân loại, nhưng còn xuyên qua trái tim của từng người, nam cũng như nữ. Cộng đồng Vaticano đệ nhị đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ truyền giáo là thế nào, đó là mở rộng các ranh giới của đức tin và là nhiệm vụ của mọi người đã rửa tội và của mọi cộng đoàn Kitô, bởi vì dân Thiên Chúa sống trong các cộng đoàn, đặc biệt trong các giáo phận và giáo xứ, và một cách nào đó trở nên hữu hình ở đó. Chính các cộng đoàn này có nhiệm vụ làm chứng về Đức Kitô trước các dân tộc. Trích từ Essentes số 37. Vì vậy, mỗi cộng đoàn được chất vấn và được mời gọi lấy làm của mình sứ mạng đã được Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ, là trở thành những chứng nhân của Người tại Jerusalem, trên khắp xứ Judea và Samaria và tới tận cùng trái đất. Đây không phải là một khía cạnh thứ yếu, nhưng là khía cạnh cơ bản của đời sống Kitô hữu. Tất cả chúng ta được mời gọi cùng đi với anh chị em mình, đi trên các nẻo đường của thế giới để rao giảng và làm chứng cho đức tin của chúng ta vào Đức Kitô và trở nên những sứ giả tin mừng của Người. Tôi mời gọi tất cả các giám mục, các linh mục, các hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ, mọi người và mọi nhóm có trách nhiệm trong hội thánh, hãy dành một vị trí nổi bật cho chiều kích truyền giáo này trong các chương trình đào luyện và mục vụ, đồng thời hiểu rằng sự dấn thân tông đồ của họ chỉ hoàn thành nếu nó bao hàm ý hướng làm chứng cho Đức Kitô trước các quốc gia và các dân tộc. Chiều kích truyền giáo này không đơn thuần là một khía cạnh lập trình trong đời sống Kitô giáo, nhưng còn là chiều kích mô thức, ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống Kitô giáo. Số 3. Công cuộc rao giảng tin mừng thường gặp những chướng ngại không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong cộng đoàn hội thánh. Có khi chúng ta thiếu nhiệt tình, niềm vui, sự can đảm và hy vọng trong việc loan báo sứ điệp của Đức Kitô cho mọi người. Cũng có khi chúng ta vẫn còn nghĩ rằng rao giảng sự thật của tin mừng có nghĩa là xâm phạm tự do. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục từng hùng hồn nói về điểm này. Có thể là một sai lầm khi chúng ta áp đặt điều gì đó trên lương tâm của anh chị em chúng ta. Nhưng việc đề nghị cho lương tâm của họ sự thật của tin mừng và ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô một cách hoàn toàn rõ ràng và hoàn toàn tôn trọng những chọn lựa tự do mà sự thật của tin mừng trình bày là một sự cống hiến cho sự tự do này. Chúng ta phải luôn luôn có lòng can đảm, vui vẻ và tôn trọng để đề nghị một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và trở thành những sứ giả tin mừng của Người. Đức Giêsu đến giữa chúng ta để chỉ cho chúng ta con đường cứu độ và ủy thác cho chúng ta sứ mạng loan báo ơn cứu độ tới tận cùng trái đất. Không ít khi chúng ta thấy người ta thích đề cao và cổ võ bạo lực, dối trá và sai lầm. Trong thời đại này, chúng ta thấy cấp bách phải loan báo và làm chứng cho sự tốt lành của tin mừng ngay từ trong nội bộ của hội thánh. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được quên một nguyên tắc cơ bản cho mọi người rao giảng tin mừng, đó là không thể loan báo Đức Kitô mà không có hội thánh. Loan báo tin mừng không phải là một hành vi riêng tư hay đơn lẻ của một cá nhân. Nó luôn luôn là một hành vi của hội thánh. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục viết, một người giảng thuyết, một giáo lý viên hay một mục tử, dù không tên tuổi, nhưng khi họ giảng tin mừng, tập hợp cộng đoàn, ban một bí tích, dù họ chỉ làm một mình, nhưng việc họ làm luôn luôn là một hành vi của hội thánh. Họ hành động không phải vì sứ mạng họ tự gán cho mình hay tùy hứng cá nhân, nhưng trong sự hiệp nhất với sứ mạng của hội thánh và nhân danh hội thánh. Đây chính là cái tạo nên sức mạnh cho sứ mạng và làm cho mọi người truyền giáo cảm thấy mình không bao giờ đơn độc, nhưng là một thân mình duy nhất được Chúa Thánh Thần làm cho sinh động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất, Sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2013, bản dịch của Linh Mục Ngô Quang Tuyền. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Vị, các bạn thân mến, lập trường giáo hội Công giáo về vấn đề chấp thuận kết hôn của người đồng tính trong dự thảo luật hôn nhân và gia đình của Bộ Tư pháp Việt Nam là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 26 tháng 7, Bộ Tư pháp cho biết để đáp ứng kịp thời yêu cầu khách quan của thực tiễn hôn nhân và gia đình trong giai đoạn hiện nay. Bộ đã hoàn tất dự thảo luật hôn nhân và gia đình để trình lên Chính phủ xem xét với những đề xuất sửa đổi cụ thể như bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sửa tuổi kết hôn của nam giới từ 20 xuống đủ 18. Vợ chồng thuận tình ly hôn không nhất thiết phải tới tòa án để giải quyết. Và cuối cùng là bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5 điều 10. Những đề xuất thay đổi trong luật hôn nhân và gia đình được Bộ Tư pháp đưa ra có hai nội dung đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh, đó là cho phép mang thai hộ và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Để giúp mọi người, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, hiểu thêm về lập trường của Hội Thánh về các vấn đề vừa nêu trên, tuần trước, chúng tôi đã trình bày phần giải thích của Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn về vấn nạn phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác hay không. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp lập trường của giáo hội về vấn nạn còn lại, đó là có được phép chứng hôn cho các cặp hôn nhân đồng tính hay không, cũng với phần trình bày của Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn. Trong phần giải thích của mình, Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn cho biết, hiện nay, tại một số tiểu bang Mỹ và một vài quốc gia Pháp, Anh, Canada đã cho phép hôn nhân đồng tính. Nghĩa là các cặp đồng tính nam hoặc đồng tính nữ được phép kết hôn hợp pháp trong xã hội cũng như các cặp trai gái bình thường khác. Nhưng nếu các cặp hôn nhân đồng tính này muốn xin chứng hôn trong giáo hội, thì chắc chắn không cha sở hay linh mục nào được phép chứng hôn cho họ trong nhà thờ, vì việc này hoàn toàn trái với giáo lý và giáo luật của giáo hội, chỉ công nhận sự thành hôn giữa hai người nam và nữ mà thôi. Xem giáo luật số 1055, truyệt 1. Sách giáo lý Giáo hội Công giáo, số 1601-1604. Sự cho phép hôn nhân đồng tính là một suy thoái nghiêm trọng về mục đích của hôn nhân. Vì Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ và trao cho họ sứ mệnh sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đời mặt đất và thống trị mặt đất. Sách Sáng Thế chương 1 câu 28. Sách giáo lý Công giáo cũng xác quyết rằng các hành vi đồng tính luyến ái ngược với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thật sự về tình cảm và tính dục. Như vậy, cho hai người nam hoặc hai người nữ kết hôn với nhau là vi phạm bí tích hôn phối Thiên Chúa đã thiết lập để thánh hiến những người được Ngài kêu gọi để sống đời sống vợ chồng, để cộng tác với Chúa trong chương trình sáng tạo của người trên mặt đất cho đến ngày mãn gia. Giáo hội không lên án những người có khuynh hướng bẩm sinh với phái tính bất thường. Giáo hội thông cảm và cầu nguyện cho họ, nhưng không thể chấp nhận cho họ được kết hôn với nhau như những người bình thường khác về phái tính, vì mục đích chính của hôn nhân là sinh sản cho nhiều, cho đời mặt đất, như Thiên Chúa đã truyền cho ông Adam và bà Eva trên đây. Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải tôn trọng sự thật, tôn trọng luật công bình trong mọi giao dịch xã hội để làm chứng tá cho Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống giữa một thế giới gian tà, trộm cướp, giết người, lừa đảo, vô nhân đạo, đầy bất công và tục hóa ngày nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc họp báo được tổ chức trên chuyến bay trở về Roma từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro, các phương tiện truyền thông đã đặc biệt chú trọng đến các lời sau đây của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề đồng tính. Ngài cho biết, Nếu một người là đồng tính và đang tìm kiếm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà dám phê phán người ấy? Những người này không bao giờ bị gạt ra bên lề xã hội và họ phải được hội nhập vào xã hội. Tin tức hàng đầu từ các hãng tin thế tục trên thế giới còn đăng ảnh của Đức Thánh Cha Francisco bên cạnh tiêu đề: Tôi là ai mà dám phê phán người đồng tính? Theo tin từ Việt Catholic, thì sách giáo lý Giáo hội Công giáo là nội dung được Đức Thánh Cha Francisco quy chiếu trong cuộc họp báo này. Ngài nói, đối với đa số những người này, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Chúng ta phải đón nhận họ với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công. Cả những người này cũng được mời gọi thực hiện ý Chúa trong cuộc sống, và nếu là Kitô hữu, họ nên kết hợp với các khó khăn gặp phải do hoàn cảnh đặc biệt của mình với hy tế thập giá Chúa Kitô. Như vậy, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco là không phê phán người đồng tính, không hề gây ra một sự thay đổi tâm hồn cho các người tích cực cổ vũ lối sống đồng tính luyến ái như lời giải thích của báo giới thế tục. Nhưng ngược lại, việc Ngài khuyên, nếu là Kitô hữu, họ nên kết hợp với các khó khăn gặp phải do hoàn cảnh đặc biệt của mình với hy tế thập giá của Chúa, là cách khẳng định rằng lập trường của giáo hội chỉ công nhận hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Như vậy, thưa quý vị và các bạn, tại một thời điểm khi hôn nhân đồng tính đang trở thành hợp pháp ở một vài quốc gia và nay đã được Bộ Tư pháp đề xuất lên chính phủ công nhận trong luật hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, Bộ Giáo lý Đức tin đã và vẫn nhấn mạnh rằng giáo huấn của Hội Thánh dạy phải có lòng từ bi thông cảm với những người đồng tính luyến ái. Nhưng việc nhìn nhận về pháp lý sự kết hợp của những người đồng phái tính là điều trái ngược với bản tính con người, và xét cho cùng, điều đó có hại cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kết thúc loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc đào luyện lương tâm. Dạy con dạy lúc còn thơ, lẽ khôn ngoan ngàn đời này của người Việt Nam chúng ta đã được củng cố bởi những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay. Các chuyên gia về sự phát triển của trẻ con xác nhận rằng, lương tâm con người bắt đầu phát triển ngay từ tuổi thơ. Trước khi con cái có trí khôn, nghĩa là có khả năng phân biệt phải trái, cha mẹ đã có thể đào luyện chúng về ý thức luân lý. Ngày nay, nhiều chuyên gia tâm lý không ngần ngại để khẳng định rằng, việc đào luyện ấy phải bắt đầu ngay từ lúc đứa con còn trong lòng mẹ. Hẳn họ có ý nói rằng, lòng đạo đức của cha mẹ ảnh hưởng đến đứa con ngay cả trước khi nó chào đời. Nói chung, những nhà giáo dục và kiểu mẫu đầu tiên của con cái về cách cư xử ở đời không ai khác hơn là cha mẹ chúng. con cái học cách phân biệt thế nào là phải trái, thế nào là thiện ác, bằng cách lắng nghe những lời nói, quan sát những hành động, và xem cách cư xử của cha mẹ từng giờ từng ngày. Vậy, đâu là cách sống mà cha mẹ muốn truyền đạt cho con cái? Đâu là những chuẩn mực đạo đức mà cha mẹ muốn dạy cho con cái? Nhưng cơ bản hơn cả, câu hỏi mà cha mẹ cần phải tự đặt ra cho họ là: thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tốt, thế nào là xấu? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy rằng không phải mọi người đều có chung một nhận thức về thiện ác, tốt xấu. Có người cho rằng tốt là những gì phù hợp với lý trí của con người. Một cách cư xử tốt là một cách cư xử hợp lý, nghĩa là phù hợp với những đòi hỏi của lý trí. Có người định nghĩa điều tốt theo cảm xúc cá nhân. Tốt là điều làm cho tôi cảm thấy thích thú hay sung sướng. Có người lượng giá điều tốt tùy theo những chuẩn mực được xã hội đề ra. Tốt là điều được xã hội hay đám đông cho là tốt. Ngược lại, cũng không thiếu những người dựa theo trực giác mà lượng giá tốt xấu. Tốt là điều tự nhiên tôi cảm thấy là tốt. Dĩ nhiên, tất cả những yếu tố như lý trí, cảm xúc và trực giác, trong một mức độ nào đó, có thể giúp cho chúng ta phân biệt tốt xấu thiện ác. Tuy nhiên, những yếu tố ấy rất tương đối và bị giới hạn trong sự lượng giá tốt xấu. Do thiếu hiểu biết, sự lý luận của tôi có thể không thấu đáo và như vậy có thể sai lầm. Cảm xúc của tôi lại tùy thuộc hoàn cảnh cho nên khó có thể khách quan. Còn trực giác của tôi cũng lắm khi sai lạc. Riêng xã hội hay đám đông lại cũng thường hành động thiếu suy xét và bị lèo lái nên không thể là tiêu chuẩn của sự thật. Một đám đông như quân Đức Quốc xã của Hitler hay vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông là những thí dụ điển hình của sự mù quáng của đám đông. Tất cả những định nghĩa về thiện ác dựa trên những yếu tố trên đây đều lệ thuộc vào hoàn cảnh, cảm xúc nhất thời hay sự ngông cuồng của một cá nhân, cho nên rất tương đối. Có nhiều định nghĩa về tốt, xấu, mang tính hàm hồ, và như vậy dễ đánh lừa trẻ con. Ngay từ tuổi thơ của chúng, nhiều trẻ em phải nghe những tiếng tốt xấu, mà sự thể hiện lại rất hàm hồ. Trong một chế độ được xây dựng trên phương châm cứu cánh biện minh cho phương tiện, dĩ nhiên hai chữ tốt xấu có khi hoàn toàn bị đảo ngược. Nếu mọi phương tiện đều tốt, miễn là đạt được cứu cánh tốt, thì lúc đó chắc chắn tốt xấu sẽ lẫn lộn nhau. Trong một xã hội lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện, tốt là phạm trù dễ bị lạm dụng nhất. Học tốt, làm tốt, tham gia tốt, thực hiện kế hoạch tốt, vân vân. Trẻ con dễ ngộ nhận rằng tốt là thành công bằng mọi giá, ngay cả gian lận, lọc lừa. Học được điểm tốt, có việc làm tốt, có nhà tốt, có xe tốt, có quan hệ tốt, có vợ tốt, có con tốt. Dĩ nhiên, thành công là điều tốt trong cuộc sống. Tuy nhiên, cái tốt ấy không phải là tất cả cuộc sống. Còn có một cái tốt khác, không nằm trong những hành động của cuộc sống. Cái tốt ấy chỉ có thể nằm trong lương tâm của con người mà thôi. Chỉ có một điều tốt và cần thiết mà con người phải tìm kiếm là tìm kiếm điều tốt ấy. Một người nông dân nọ, vì mùa màng thất bại, liền nghĩ đến chuyện chôn chĩa của người láng giềng. Một đêm tối trời, ông dắt đứa con 8 tuổi hướng về ruộng lúa của người láng giềng. Sau khi đã cắt trộm lúa và cho vào bao, người nông dân nhìn trước nhìn sau, rồi khiêng bao lúa về nhà. Dĩ nhiên, người ăn trộm thì khó có thể đi đứng một cách bình thường, dù là giữa đêm tối. Ông vừa khiêng bao lúa, vừa nhìn ngang nhìn dọc như thể có người đang theo dõi ông. Chỉ khi hai cha con bước vào ranh giới của mình, ông mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng lúc bấy giờ đứa con trai 8 tuổi mới nhắc nhở ông như sau. Con thấy ba cứ nhìn quanh quất mà quên nhìn lên trên. Đứa con trai nhỏ biết được điều mà cha nó đã quên bẵng đi. Điều đó là có một ánh mắt vô hình còn tin tưởng gấp bội phần ánh mắt của người đời. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt của Thiên Chúa, được thu gọn trong ánh mắt lương tâm của mỗi người. Chính ánh mắt đó đang dõi theo từng hành động và đường đi nước bước của con người. Chính ánh mắt đó, và chỉ có ánh mắt đó, mới soi rọi để cho con người biết thế nào là phải trái, thế nào là tốt xấu, thế nào là thiện ác. Trong bài thơ có tựa đề Lương Tâm, văn hào Pháp Victor Hugo đã mô tả ánh mắt vạn năng ấy qua câu chuyện của Cain, người đã sát hại em mình là Abel. Cain đã làm đủ mọi cách để lẩn trốn ánh mắt ấy. Ông đi khắp nơi, ông vẫn thấy ánh mắt ấy đeo đuổi ông. Ông giam mình trong huyệt sâu giữa lòng đất. Ông vẫn cứ thấy ánh mắt ấy nhìn mình. Đây chính là ánh mắt mà Thiên Chúa đã đặt để trong đáy thẳm tâm hồn con người. Chỉ có ánh mắt ấy mới soi tỏ cho con người biết thế nào là tốt xấu, thế nào là thiện ác. Ánh mắt ấy sẽ không để cho con người được ngủ yên nếu nó đã làm điều ác. Văn hào Chateaubriand của Pháp đã đưa ra một nhận xét chí lý. Con hổ sâu xé miếng mồi ngon, rồi lăn ra ngủ ngon. Duy có kẻ sát nhân, sau khi nhúng tay vào máu, thì không làm sao có thể nhắm mắt được, vì những hình ảnh báo oán cứ hiện lên trước mắt y. Lương tâm là đèn soi, là thước đo về tính tốt xấu của hành động và cách cư xử của con người. Chính nơi lương tâm mà con người tìm kiếm cội nguồn để lượng giá về phải trái, tốt xấu, thiện ác. Lương tâm là ánh mắt của Thiên Chúa. Lương tâm là cội nguồn của các giá trị luân lý. Ánh mắt ấy có thể bị lu mờ, cội nguồn ấy có thể bị che khuất. Do đó, ngay từ tuổi thơ của chúng, cha mẹ cần phải làm cho ánh mắt và cội nguồn ấy bừng dậy trong tâm hồn của con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại một lần nữa trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Muôn thiên thần cánh trắng, hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu. Mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa chính phương. Nhà thắp hương ngây ngất thiên đường. Mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương, ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng người trên đầu, mẹ bay lên, mẹ bay lên. Sao mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Con nhìn theo đám mây, mây đưa mẹ về thiên cung. Lòng muôn trăm cánh cùng mẹ bay lên cao. Ước ao trông thấy quê trời, lòng muôn trăm cánh cùng mẹ bay lên mây.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, lễ Các Thánh, Đức Thánh Cha Pio XII đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại đền thánh Phêrô như sau. Sau khi đã khẩn cầu tha thiết và không ngừng với Thiên Chúa, nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trong chân lý, để tôn vinh Thiên Chúa Cha toàn năng đã trao tràn lòng nhân hậu trên Đức Trinh Nữ Maria, để tôn vinh Chúa Kitô con chí ái của mẹ. Vua muôn đời hằng hữu đã toàn thắng sự chết để làm vinh danh Đức Maria, mẹ cao sang vinh hiển của Ngài, và để giáo hội hoàng vũ được hân hoan. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế, nhân danh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và nhân danh tôi long trọng tuyên bố một tín điều đã được Thiên Chúa mặc khải là Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa muôn đời trinh khiết, sau cuộc sống tạm ở trần gian đã được đưa về trời cách vinh hiển cả hồn lẫn xác. Trích sắc lệnh tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác về trời. Đức Maria hồn xác lên trời, nghĩa là sau cuộc đời tại thế, Đức Maria cả hồn lẫn xác được mang lên trời. Khác với những vị thánh khác, Đức Mẹ lên trời không chỉ với linh hồn mà còn với xác thân vinh hiển. Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút hoài thai đã không vướng tội tổ tông. Do đó, mẹ không phải đợi chờ như chúng ta để được phục sinh vào ngày sau hết. Người đã lên trời trong thân xác 40 ngày sau khi phục sinh. Mẹ được mong triệu với thân xác lên trời sau khi mẹ hoàn tất những ngày tại thế của mẹ vào khoảng 15 năm sau. Ta có thể rút ra một số bài học nào từ mầu nhiệm đức tin này? Đó chính là những bài học mà Đức Mẹ đã đưa ra cho chúng ta khi mẹ hiện ra ở Fatima. Phải cầu nguyện, hy sinh và ăn năn đền tội cho các tội nhân đáng thương đang xúc phạm đến Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời là lời hứa chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển từ mộ phần, với điều kiện chúng ta cầu nguyện. Không cầu nguyện, ta không thể trung thành phục vụ Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời là bằng chứng các hy sinh của ta mang lại lợi ích ra sao. Phần thưởng đời đời đáng với cái giá mà chúng ta đã trả bằng sự tự chế ở đời này. Bằng cách giờ đây, chúng ta hãy từ bỏ những gì chúng ta ưa thích nhưng lại là tội lỗi, và chịu đựng những gì làm chúng ta đau đớn nhưng làm hài lòng Thiên Chúa. Có như thế, chúng ta sẽ hưởng phúc thiên đàng với Chúa Giêsu và mẹ Maria, cả xác lẫn hồn ở đời sau. Thông điệp Đức Maria hồn xác lên trời là một lời mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã bày tỏ niềm hy vọng rằng vinh quang mới này đối với mẹ Maria sẽ mang lại một tinh thần sám hối để thay thế cho thói ham mê khoái lạc đang lan tràn khắp nơi, và một sự đổi mới đời sống gia đình sẽ đem lại sự bình ổn tại những nơi tình trạng ly dị đang phổ biến, và sẽ sinh hoa trái tại những nơi đang thực hiện việc kiểm soát sinh sản. Nếu chúng ta hy vọng được ở đời đời với Chúa Giêsu, thì bây giờ chúng ta phải noi gương bắt chước các nhân đức của mẹ Maria. Mẹ là mẫu gương hoàn thiện về nếp sống cho chúng ta, đơn sơ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và xả kỹ vị tha trong đức mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin sâu xa, để chúng con tin mai ngày, chúng con cũng được sống lại hiển vinh. Xin mẹ Maria hồn xác lên trời, chuyển thay cầu giúp cho chúng con, để chúng con biết lánh xa tội lỗi và sống kết hợp với Chúa luôn mãi. Xin mẹ ban cho chúng con biết mau mắn nói lời xin vâng, tuân theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi, như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao bước lên thiên đàng mai sau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.